Bây giờ tất cả các em đứng lên, chắp tay lại, và tất cả chúng ta đồng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe không? Mới bắt đầu. Nam Mô A Di Đà Phật. Lần nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Lần nữa xem. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con kính chào thầy. Nói lên.
Chúng con kính chào thầy.
Một tràng pháo tay chào đón Đại Đức Thích Nhật Từ. Thầy về đây để nói đôi lời với tụi con, một những lời nói thân thương đó. Như vậy tụi con hãy ngồi im lặng và chắp tay nghe thầy giảng, nghe chưa? Nghe thì vỗ tay ngồi xuống.
Các con có nhớ thầy rõ không? Nhớ hết không? Các con có biết Tết sắp đến là Tết gì không? Bính Tuất. Bính Tuất có đặc điểm gì? Con chó rất là hay. Các con có nghe kể chuyện con chó chưa? Chưa hả? Có thích nghe không? Vậy hả? Vậy thì thầy sẽ kể vài câu chuyện về con chó nhân mùa xuân Bính Tuất gần về với tất cả chúng ta. Hai mươi mấy năm trước, thầy vào chùa Đại Giác tu, cũng bằng tuổi của các con ngày hôm nay. Ở chùa Đại Giác có một con chó rất là khôn, 30 tuổi, nghĩa là nó lớn hơn rất nhiều ở trong các con có mặt tại đây. Con chó này có một đặc điểm: mỗi khi người lạ mặt nào vào có vấn đề, chó sẽ sủa 3 tiếng gâu gâu gâu. Thì lúc đó đó trong chùa phải biết và đi theo dõi, trước sau gì cũng phát hiện rằng người đó là người ăn cắp. Con chó này có linh cảm mạnh lắm, phán đoán của nó y hệt như là phán đoán của con người. Đôi lúc chúng ta không nhận ra nhưng con chó lại nhận ra được. Đã trở thành một truyền thống, mỗi khi chó sủa vào người nào đó 3 tiếng, chúng ta phải xem chừng người đó. Đến mỗi giờ tụng kinh đó, chó cũng lên trên điện Phật, nó cũng biết chắp tay rồi nằm xuống nghe tiếng kinh hòa nhịp với chuông và mõ rất trầm lắng nhẹ nhàng. Sau thời kinh, các Phật tử đều đi xuống, trong khi đó con chó vẫn nằm yên bất động. Nó cảm nhận được ngôn ngữ con người, nó muốn hòa nhập với đời sống của con người, mặc dầu thân phận của nó khác với con người. Là một đời vật rất là thân cận và gần gũi với con người, loài chó đã được con người thương yêu và liệt chúng vào loài gia súc, tức là các loài động vật được nuôi và quý trọng ở trong nhà như là một phần sự sống của con người. Ở các nước phương Tây, loài chó được cưng thương dữ lắm. Người ta đã làm các bệnh viện cho gia súc, các loại thực phẩm ăn, rồi bác sĩ chăm sóc mọi thứ chu đáo cho loài chó dữ lắm. Vì chó có tánh đặc biệt, các con biết là tánh gì không? Tánh gì? Có đứa nói là giữ nhà và trung thành, rất là chính xác. Vì tính cách trung thành của loài chó, con người đã thương chúng như là thương một phần gia đình của họ. Họ đã xem loài chó như là một phần của sự sống, cho nên tình thương của con người đã trải rộng lên loài vật nhiều lắm. Khi chúng ta thương loài chó, chó biết ơn. Sự biết ơn của loài chó được biểu đạt qua cách thức là chúng ve vẫy cái đuôi chào mừng chủ của mình mỗi khi chủ đi về. Chúng ra đến tận đầu ngõ để đón nhận. Cử chỉ khác nữa là chúng nhảy vô lên thân thể của người chủ, ra dấu hiệu rằng chúng biết ơn, chúng mừng rỡ, chúng hạnh phúc, chúng hân hoan. Tình cảm thấm thiết giữa loài vật và con người thể hiện giữa chó và chúng ta lớn như vậy. Là những con người, chúng ta có được ý thức, có được sự sống, có được hạnh phúc. Và dĩ nhiên là giá trị đời sống của chúng ta gấp trăm lần, gấp ngàn lần so với các loài gia súc như là loài chó. Các nhân phẩm, tính cách, đạo đức, giá trị của con người đó phải vượt lên trên các loài động vật. Có một câu chuyện kể về phản ứng của loài chó khác với những gì mà thầy vừa nêu. Chủ của một con chó rất là dễ thương tên là Dương Bố, em ruột của Dương Chu. Dương Chu là một triết gia nổi tiếng của Trung Quốc. Niềm hạnh phúc của Dương Bố là không lập gia đình, chia sẻ tình thương của ông á, cho các loài gia súc, đặc biệt là loài chó. Trong nhà ông nuôi đến nhiều con chó. Mỗi khi ông đi đó thì ông chào chúng, chúng cũng chào ông. Mỗi khi ông về đó, các loài chó ra đến tận cửa ngõ đón tiếp. Một mùa mưa tầm tã nặng hạt, ông đã ra đi khỏi nhà. Sau khi làm việc vất vả trở về lại ngôi nhà đó, thì cơn mưa nặng hạt lại một lần rơi xuống. Đường ngày xưa không được tráng nhựa như ngày nay, cho nên ông phải đi ở trên những con đường lắm sình lầy và bùn nhơ. Áo của ông đã bị nhơ bẩn hết tất cả. Ông ghé vào nhà một người bạn để tạnh mưa. Ấy thế mà mưa vẫn không tạnh. Ông đành mượn quần áo của người bạn để trở về nhà. Khi mặc đôi áo của người bạn vào á, thì mùi hôi của chiếc áo đó đã xuất hiện. Vì bạn của ông làm nghề nông rất là vất vả với việc đồng áng, chiếc áo này đã bị thâm kim qua năm tháng thời gian. Mùi của chiếc áo nó khác với cái mùi của cơ thể của ông Dương Bố. Nhưng vì là bạn thân, ông ta không có ngại ngùng về mùi khó chịu này, mang chiếc áo về nhà. Khi về tới nhà, điều mà ông ta cảm thấy ngạc nhiên nhất là các con chó không ra đón chào với lòng biết ơn, với sự mừng rỡ hân hoan đón tiếp. Ngược lại, các con chó sủa đuổi ông ra khỏi nhà, vì nhận dạng lầm rằng ông là một người lạ mặt vào trong ngôi nhà để làm nghề đạo chích, tức là lấy những vật dụng ở trong nhà đi. Vì trung thành với chủ, nhận lầm chủ là một người khác, cho nên phản ứng của loài chó là xua đuổi ông ta. Dương Bố không vui, ông ta mới cầm chiếc dép lên đánh vào đầu một vài con chó. Lúc đó Dương Chu xuất hiện, khuyên em của mình rằng là đừng nên đánh chó. Nếu như có suy nghĩ một chút xíu thì em hãy thương những con chó này, vì nó trung thành với em, sợ người lạ mặt vào đây ăn cắp đồ đạc, cho nên chúng đã xua đổ người lạ mặt đó ra khỏi khu vườn nhà của mình. Chú không biết đó là em, bởi vì sáng mê ra khỏi nhà thì em mặc một bộ đồ trắng rất là đẹp. Khi trở về lại nhà, em mặc một bộ đồ nâu của một người nông phu nghèo khó. Mùi hôi của chiếc áo này khác với mùi hương thơm của em hàng ngày, cho nên chúng không nhận ra được em. Đó là điều rất là đáng tiếc, và lỗi lầm nó thuộc về em chứ không thuộc về loài chó. Anh đặt ra một giả thuyết, nếu như em cho chó đi chơi, sáng mê lông của chúng rất là sạch sẽ, được em tắm rửa. Khi chiều trở về nhà, thân thể của chúng lấm đầy bùn nhơ, thì liệu em có la rầy và có thái độ căng thẳng và nghiêm túc đối với các con chó hay không? Dương Bố gạt đầu chấp nhận. Câu chuyện này nói lên trước nhất là cái gốc của mối quan hệ. Các con biết mối quan hệ là gì không? Tức là sự liên lạc giữa chúng ta và người khác. Giống như là các con chia làm nhiều phòng khác nhau, mỗi phòng đặt trên nền tảng của nhóm tuổi lớn và nhỏ. Mối liên hệ giữa các con với nhau trong việc trao đổi, việc học tập, sinh hoạt, văn nghệ, giao lưu vân vân, giữa trung tâm này và các trung tâm khác, tất cả các mối liên hệ đó được gọi là mối quan hệ. Trong các mối quan hệ, nếu như không biết cách, nó thường để lại những cái gút, giống như sợi dây nó bị xói với nhau, nó tạo thành một cái gút. Cái gút này nếu như mình không biết cách, mình dùng hai đầu sợi dây kéo căng nó ra đó, thì việc gì sẽ xảy ra? Cái gút này sẽ bị siết chặt thêm, phải không ? Khi cái gút bị siết chặt thêm á, các con sẽ không thể nào tháo nó ra được nữa. Cho nên vấn đề quan trọng á, là không phải siết chặt cái gút đó lại, mà hãy mở cái gút đó ra trong các mối quan hệ giữa các con với nhau, giữa những người bạn với nhau, giữa những người thân với nhau, hay giữa những người xa lạ. Khi mà có một điều gì đó không vui xảy ra với chúng ta, cái gốc của mối quan hệ giữa Dương bố và con chó ở chỗ đó là lầm nhận lẫn nhau. Con chó hiểu lầm rằng chủ của nó chính là kẻ ăn trộm, là một người lạ mặt, cho nên chúng đã không vui và xua đuổi người lạ mặt ra khỏi nhà của chúng. Trong khi đó, cái gốc của Dương bố là gì? Nhằm nhận lần các con chó của mình không biết ơn, không có mừng rỡ đón tiếp mình nồng hậu như là những ngày thường mà chúng đã thể hiện. Nỗi cao có, bực dọc, khó chịu đã xuất hiện ở trong tâm trạng của ông ta. Do vì cao có cho nên ông ta đã phản ứng dùng chiếc dép của mình đánh đập lời chó. Khi mà chúng ta có một cái khúc nào đó không vui giữa mình và những người bạn, giữa mình và gia đình, giữa mình và những người thân, giữa mình và những người làng xóm là vân vân, chúng ta có thể có những phản ứng thiếu sự kiềm chế cảm xúc và thiếu sự kiềm chế của tâm tương tự như vậy. Đó, nỗi khổ niềm đau sẽ xuất hiện, cái buồn, cái lo lắng, cái không vui sẽ có mặt. Và do đó chúng ta không nên siết chặt cái gút này lại, mà hãy nhanh chóng tìm phương pháp tháo cái gút quan hệ đó ra. Như vậy là các con đã hiểu được cái gút quan hệ chưa? Ví dụ như là hai bạn trai đang vui chơi cờ tướng hay đọc một quyển sách ở trong thư viện của trung tâm. Rồi vì số lượng sách ở trong trung tâm này ít quá mà đứa nào cũng muốn được quyền đọc trước hết trơn á, cho nên là thỉnh thoảng á, có nhiều đứa dành với nhau một quyển sách hay, phải không à? Có không? Cái đó có phải không à? Hoặc là khi các con vào trong nhà vệ sinh giặt giũ hay là tắm, rồi thỉnh thoảng mình sử dụng cái bàn chải lộn của người bạn của mình, rồi bạn của mình hiểu lầm rằng mình là đánh cắp của người bạn, cho nên lời qua tiếng lại cuối cùng các con có thể gây lộn gây lạ với nhau. Và lúc đó, đó cái gút này nó được thiết chặt. Nếu như không kiềm chế và không có người ngăn cản, các con có thể đánh nhau từ tình thân trở thành kẻ xa lạ, trở thành những người gặp mặt nhau mà không chào nhau, không dòm nhau, nghe giọng nói của nhau là chán, gặp mặt nhau là buồn. Cái đó được gọi là cái gút quan hệ. Và dĩ nhiên cái gút này nếu không tháo ra đó thì nỗi buồn niềm đau sẽ ghim vào trong tâm của các con, cũng giống như là cái cây đinh đó, nó đâm vào trong từng khớp thịt của mình. Và do đó nỗi đau này nó rỉ máu, khó chịu ghê gớm lắm. Khi mình buồn vào một người bạn nào đó thì rõ ràng các con đâu có vui vẻ với người bạn này, phải không à? Gặp người bạn đó mình nói xấu nè, mình phê bình nè, chỉ trích nè, nói việc không vui, hoặc là muốn ăn thua đủ, ứng xử giang hồ, vân vân. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ có những điều đó nếu như chúng ta không kiềm chế dòng cảm xúc. Như vậy là cái gút trong mối quan hệ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, khi tâm chúng ta thiếu đi sự sáng suốt, khi chúng ta thiếu đi sự bình tĩnh, khi chúng ta thiếu đi sự cảm thông, thiếu đi sự rộng lượng tha thứ quan hệ với nhau ở trong cuộc sống. Cái gút của mối quan hệ giữa Dương bố và con chó nằm ở chỗ nào? Là bởi vì nó đặt trên nền tảng của chủ nghĩa hình thức. Các con hiểu chủ nghĩa hình thức là gì không? Các hiểu được không? Ví dụ như ngày hôm nay một bạn của các con ngồi trên giải đầu, mặc một chiếc áo, trên chiếc áo đó có hình ảnh của các hoạt hình. Hoạt hình này rất là đẹp. Và mặc một chiếc quần đùi, rồi vui vẻ đi tới đi lui, trao đổi, giao lưu với các bạn, với nhau. Rồi khi mà nực quá, trời nóng nực quá đó, bạn đó có thể cởi trần ra. Rồi bạn khác nói là bạn hãy mặc áo vào đi, nói chuyện với nhau mà cởi trần như vậy không đẹp lắm, mà hãy trang trọng với nhau, tôn quý lẫn nhau, rồi nói với nhau bằng lời lẽ đàng hoàng thì ý nghĩa của cuộc đời này nó được tăng thêm giá trị. Như bạn đó nói không, tôi không có chấp nhận đặt nặng về hình thức, tôi không đặt nặng về ngoại hình, tôi không đặt nặng gì cả, mà tôi chỉ lấy tấm lòng để đối xử với các bạn với nhau thôi. Thì người ứng xử như vậy được gọi là cái người ứng xử không đặt nặng về hình thức, đặt nặng về nội dung, tức là đặt nặng về các giá trị bên trong đó. Cho nên khi mình nhận định đánh giá người khác thì mình đừng có đánh giá bên ngoài của họ. Có những bà lão, có những ông lão rất là già nua, tướng đi lụm cụm, ăn mặc rách rưới, nghèo khó lắm, nhưng mà trong đó đó có một quả tim vàng, có một tấm lòng cao thượng, có những đức tính rất là quý báu, có những nhân từ đạo đức mà chúng ta học suốt của cuộc đời vẫn chưa hết. Thì những người đó là những người có nội dung tốt về đạo đức, về tinh thần. Còn có nhiều người có thể rất là giàu có, ăn mặc sáng láng, nhưng mà trong các mối quan hệ đó họ không hề giúp đỡ người khác, không hề thương tưởng người khác, không hề chia sẻ với những người lâm vào cảnh hoàn cảnh khó khăn vân vân. Và khi ai yêu cầu giúp đỡ thì họ cảm thấy tiếc nuối tài sản vật chất mà họ giúp người lắm. Ở trong kinh Phật thường ví giống như là chúng ta dùng cái con dao cứa vào trong từng thớt thịt của mình đó, đau nhức vô cùng. Người đó được gọi là cái người có tính cách keo, bủn xỉn, không bao giờ muốn giúp đỡ người khác. Thì như vậy là ngoại hình của người đó có thể rất là đẹp, được nhiều người ca ngợi tán thán, họ có thể sử dụng các mỹ phẩm, các hương liệu, các trang sức phẩm tốn tiền, đắt tiền cho bản thân mình. Nhưng mà khi được yêu cầu giúp đỡ với người khác, chia sẻ với những người neo đơn, nghèo khó đó, thì họ không có sẵn lòng. Thì những người như vậy được gọi là những người chuộng hình thức. Và khuynh hướng sống của họ, thái độ sống của họ được gọi là những người đặt nặng về chủ nghĩa hình thức. Như vậy là cái gốc trong mối quan hệ giữa Dương Bố và con chó đặt nặng trên chủ nghĩa hình thức. Thông thường loài chó có một đặc điểm, đó là biết đánh hơi và ngửi mùi. Chúng nhận dạng ra người thân của chúng bằng đánh hơi. Cho nên các con cứ để ý, khi mà con chó đi qua một lãnh thổ mới, đến một chỗ nào xa, thì điều mà chúng làm là gì? Có ai biết không? Có đứa nào biết không? Đó là làm gì? Đánh hơi là đúng rồi, nhưng mà ngoài cái đánh hơi đó, chúng còn ra dấu là một cái dấu hiệu gì để biết đường trở về? Đó là chúng tiểu, đúng. Đó, có rất nhiều đứa trả lời rất là chính xác. Tại sao chúng tiểu? Không phải là chúng phóng ế qua đường đâu, mà chúng làm dấu hiệu để biết đường trở về bằng không đi lạc. Bởi vì chúng rất là trung thành, không muốn rời khỏi ngôi nhà mà chúng đã được chăm sóc, thương yêu, nuôi nắng, vân vân. Hãy trở về ngôi nhà đó với tất cả tấm lòng biết ơn, với tất cả đạo lý của loài chó. Cho nên chúng đánh mùi, chúng nhớ được mùi, nhận dạng con người cũng thông qua việc đánh mùi đó. Tại sao trong trường hợp của Dương Bố và chiếc áo mới này chúng đã không nhận ra được? Bởi vì chúng đã đặt quá nặng về cái chủ nghĩa hình thức, về ngoại hình của người chủ. Đó là ăn mặc sang trọng nè, màu sắc sáng láng nè. Bây giờ chủ về với một chiếc áo rất là cũ kỹ, mùi hôi của chiếc áo đó đã tỏa ra khắp thân, và chúng đã nhận lầm mùi hôi đó là một người khác. Bởi vì chúng không có dựa trên nền tảng nhận định đánh giá người chủ bằng trái tim, bằng tấm lòng, bằng sự hiểu biết, bằng tất cả những gì cao thượng nhất, quý trọng nhất. Khi chúng ta nhận định đánh giá một người bạn thông qua hình thức mà người bạn đó có đó, ví dụ như là lời nói rất là ngon ngọt nhưng mà trong tâm không có gì hết trơn, hay là những cái lời đường mật nhưng mà trong đó có những thái độ rất là xấu, thái độ không có tích cực chút nào, thì những người đó được gọi là những người ngoại giao, những người xã giao, những người hình thức, những người ngoại hình thôi, không có giá trị gì ở trong mối quan hệ tình thân và tình thương của cuộc sống. Thì lúc đó đó, khi hình thức này thay đổi, chúng ta sẽ nhận dạng sai người đó liền. Cho nên là đánh giá quan hệ con người qua hình thức mà người đó có, đôi lúc chúng ta sẽ mất cơ hội nhìn thấy được rất nhiều tấm lòng vàng ở trong những hình thức rất đơn giản và bình dị. Cho nên khi các con gặp những người khác, đừng bao giờ đánh giá về hình thức của người đó, mà hãy đánh giá trên giá trị đạo đức và tinh thần người đó có, trên tấm lòng mà người đó mang lại cho cuộc đời. Do đó tôn quý, tôn trọng lẫn nhau là tôn trọng trên tấm lòng, trên tình cảm, trên tình thân, chứ không trên ngoại hình. Thì lúc đó chúng ta sẽ tránh được tình trạng nhận lầm người thân trở thành người sơ, nhận lầm người tốt, người quý đối với mình trở thành kẻ thù, trở thành kẻ có vấn đề. Và như vậy là chúng ta có thể từ việc hiểu sai, đánh giá sai, nhận thức sai mà chúng ta có thể có những phản ứng rất là tiêu cực, rất là không vui cho mình và cho người. Như vậy là cây gốc của nỗi khổ niềm đau đó sẽ được thiết chặt giữa chúng ta và người. Phản ứng đầu tiên của Dương Bố là gì? Dùng chiếc dép để đánh đập những con chó. Đó là phản ứng rất là thông thường. Khi chúng ta giận một người nào đó, chúng ta muốn trả đũa người đó liền. Một người bạn nào đó nói một lời không vui đối với ta, lúc đó chúng ta không dần được dần cảm xúc mình, cao có, quạo quọ, khó chịu, nổi nóng lên. Mình chửi lại, người ta nói một mình chửi hai, người ta nói hai mình chửi bốn, người ta nói bốn mình chửi mười, Để chi? Để mình muốn ám chỉ người đó rằng là hãy biết mặt tôi múc chua tôi ra, đừng có ăn hiếp tôi nha không. Có bạn nào nghĩ vậy không? Đó, nếu không nghĩ như vậy thì rất là tốt. Còn nếu như ai lỡ lời nói xấu mình, hay là chửi bế mình, ứng xử không hay với mình, mà mình ứng xử giang hồ, ăn thua đủ với người đó đó, thì rõ ràng là chúng ta không có trở thành người tốt được. Ở trong nhà Phật có hai câu thơ hay lắm, các con nên nhớ. Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dù ai mắng chửi cũng vui tươi, dù ai cao có gây niềm hận, vẫn dạ an vui nở nụ cười. Các con phải nhớ những cái câu thơ đó, hay là nhớ cái tinh thần của câu thơ đó để ứng xử với những người bạn, và xem những người bạn của mình giống như là những người anh nếu như họ lớn hơn, giống như những người em nếu như nhỏ hơn. Nói chung là những người thân. Và thiết lập tình thân trong một đại gia đình xuất thân từ nhiều vùng miền khác nhau, nói nhiều giọng khác nhau, với nhiều lứa tuổi khác nhau, giới tính nam nữ khác nhau. Nếu như chúng ta có được tình thân chung đó đó, thì tất cả chúng ta đều là những người anh em chị em với nhau. Thì vậy là cái gút nếu có chăng thì nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc mà thôi. Rồi qua rồi chúng ta sẽ buông nó đi, để chúng ta thiết lập tình thân, giữ tình thân. Bởi vì có 100.000 người bạn thân vẫn chưa đủ, nhưng mà có một kẻ thù là cuộc đời khổ đau vô cùng. Các con phải ghi nhớ điều đó. Đừng bao giờ tạo kẻ thù với những người thân, đừng bao giờ tạo kẻ thù với những người xa lạ, đừng bao giờ tạo kẻ thù với tất cả mọi người, mà hãy thiết lập tình thân tình thương. Thì như vậy là chúng ta sẽ kiềm chế được lòng sân hận, bực tức cao có quạo quọ. Vậy đó, ứng xử chúng ta sẽ trở thành ứng xử của trái tim, chứ không phải là ứng xử của sự bực tức. Cái lúc đó rất là quan trọng. Nếu không tháo ra được á, thì giá trị hạnh phúc của mình bị thương tổn nhiều lắm. Khi hai bạn nào đó không vui với nhau, các bạn có cảm thấy khó chịu không? Các con có thấy khó chịu không? Rất là khó chịu phải không à? Cho nên hãy tìm cách làm thân với những người bạn của mình trở lại, thì lúc đó các con trở nên tốt. Một ý khác câu chuyện muốn dạy chúng ta đó là đừng bao giờ đi trắng về đen. Ở trong kinh điển nhà Phật, hình ảnh của màu đen á tượng trưng cho cái xấu, cái bất thiện, cái không tốt. Về phương diện tánh tình đó, màu đen đó ám chỉ cho lòng sân hận, cao có, bực dọc, hơn thua, tranh chấp, hận thù, trả đũa, ứng xử giang hồ. Hoặc là nó có thể là tánh tình ích kỷ, nhỏ nhoi, không muốn chia sẻ với những người bạn, không muốn kết thân với những người xa lạ. Tất cả những thái độ cảm xúc đó được gọi là cái đen, cái xấu. Còn cái trắng nó tượng trưng cho đạo đức, tượng trưng cho sự cao thượng, tượng trưng cho sự rộng lượng, tượng trưng cho tấm lòng, tượng trưng cho tình thương, tượng trưng cho những đức tính tốt, tượng trưng cho sự siêng năng chăm chỉ học tập, tượng trưng cho sự văn lề thầy cô giáo, tượng trưng cho thái độ hợp tác, làm việc tích cực, siêng năng chăm chỉ học hành. Nói chung là những yếu tố tích cực đó, đó sẽ làm cho tâm của tất cả chúng con được trắng như là những chiếc áo trắng. Và nếu như chúng con rời khỏi ngôi nhà hay là vào trong trường học á, với hình thức là một người mặc áo trắng, với những đức tính trắng như vậy, sau những giờ học ở trường trở về nhà trở thành chiếc áo màu đen, học thêm những cái tánh xấu của bạn bè, giao du với những đứa không tốt, rồi chửi lộn, đánh lộn, vào lớp thì không học mà đánh ca ru, vân vân, hay là vào lớp học không học mà còn nói chuyện, hay là ăn kẹo vân vân, tất cả những cái đó được xem là những tánh xấu, làm cho tâm của các con trở thành một vết đen. Thì cái đó được hiểu là đi trắng về đen, mang một tâm tánh tốt, xuất phát từ một nơi tốt, ra ngoài đời, ra ngoài xã hội hay là vào trường học, là học những cái tánh xấu rồi trở về nhà với một cái gương mặt màu đen, thì rõ ràng chúng ta sẽ bị phản ứng thôi. Giống như người chủ nhà mặc dù là có ơn nghĩa với các loài chó ấy, thế mà đi trắng về đen mà còn bị các loài chó phản ứng như vậy, huống hồ là con người chúng ta. Cho nên các con phải cố gắng đừng bao giờ đi trắng về đen, đừng bao giờ làm cho tánh tình của mình trở nên xấu hơn, trở nên tiêu cực hơn, trở nên lười biếng hơn, trở nên giận dữ hơn với những người bạn bè, mà hãy làm cho nó được trắng, được đẹp, được tốt. Cái đó là triết lý của câu chuyện đi trắng về đen. Câu chuyện thứ hai thầy muốn kể đó là câu chuyện Chúa Sơn Lâm giả bệnh. Các con biết Chúa Sơn Lâm là gì không? Là gì? Con sư tử. Đúng lắm. Có một con sư tử to con lớn xác, là chúa của một vùng rừng núi rộng lớn. Tất cả muôn thú, dầu là loại nào, ngay cả loài voi to con lớn xác hơn nó gấp 3 lần cho đến gấp 10 lần, ấy thế mà phải khuất đầu kính phục chúng. Bởi vì sư tử có sức mạnh phi thường so với các loài động vật khác. Các con có muốn làm Chúa Sơn Lâm không? Muốn làm Chúa Sơn Lâm thì phải làm gì? Phải học đức tính của con sư tử. Đức tính của con sư tử là gì? Là can đảm, nghị lực, không sợ khó, không sợ nhọc, không lười biếng. Đó. Ai phát huy được những đức tính tốt này sẽ trở thành đức tính của con sư tử ở trong tâm của mình. Cho nên trở thành một con sư tử rất là tốt. Dĩ nhiên là đừng bao giờ học cái tánh ăn thịt của nó, tức là dữ dằn của nó. Học những cái tánh chăm chỉ, bản lĩnh, tự tin, không sợ hãi, không chán nản, không thất vọng, không bỏ cuộc. Đó là những đức tính rất là tốt mà con sư tử có thể có. Con sư tử đã săn mồi rất là nhiều năm ở trong cánh rừng, đến độ nhiều loài thú đã bị diệt chủng. Đến tuổi về già, nó không còn đủ sức để đi săn mồi nữa. Nó đã nghĩ ra một cái cách, đó là săn mồi bằng bẫy vặt, bằng cái bẫy. Nó giả vờ bị bệnh để cho các loài thú rừng khác phải tới chăm sóc sức khỏe nó, thăm viếng nó. Dĩ nhiên là cứ mỗi một ngày thăm viếng như vậy, một con vật nào đó bất hạnh sẽ trở thành mối mồi ngon cho đó trong một ngày. Nó ra vờ nằm bất tỉnh, đau đớn vô cùng. Rồi các con vật vì thương tưởng nó, vì sợ hãi nó, cho nên tới chăm sóc, tặng quà cáp, và cuối cùng trở thành mồi cho nó ăn. Nhiều con vật đã bị chết dưới cái bẫy rất là tinh hoa của nó. Một hôm nọ có một chú chó rất là khôn. Chú chó này đến phần của mình, đến ngày của mình phải đi thăm viếng con sư tử Chúa Sơn Lâm. Mà không á, có thể sợ Chúa Sơn Lâm làm khó làm dễ. Khi tới viếng thăm thì chú chó này rất là khôn. Đầu tiên nó sủa lên mấy tiếng gâu gâu gâu. Chúa Sơn Lâm mở mắt ra nhìn. Chào chú chó dễ thương, hãy vào đây uống trà với ta vào ngày Tết. Chú chó mới nói: thưa chú Sơn Lâm, tôi không có phần để uống trà với ông đâu. Cho tôi đứng ở bên ngoài hầu ông được rồi. Xin hỏi là sức khỏe của ông dạo này tốt không? Bệnh của ông được gì thuyên giảm không? Ông có ăn uống được gì không? Chú Sơn Lâm thở dài một cái: dạo này tôi bệnh nặng lắm chú ơi, không cách nào ăn uống chưa được. Xương cốt của tôi mỏi mệt lắm, bởi vì người ta rất là thích xương cốt của tôi, thường làm cao hữu cốt để chữa bệnh thấp khớp nhức mỏi ở người già lớn tuổi. Chú có tốt bụng mà chú lại đây, hãy đấm bóp cho tôi vài cái, tôi biết ơn chú nhiều lắm. Mùa xuân này mà được chú phục vụ cho thì còn gì phước báo cho bằng, hạnh phúc cho bằng. Chú cho biết được dụng ý của chú Sơn Lâm, chú cho làm cái hoảng binh. Thưa chú Sơn Lâm, ngày hôm nay kẻ hạ thằng này cũng mỏi mệt lắm rồi, tới mà đánh bóp chẳng những không làm cho chú Sơn Lâm khỏe ra, mà còn làm cho chú Sơn Lâm nổi giận thì không may chút nào. Thôi cho kẻ hạ thằng này xin một ngày khác. Chú Sơn Lâm nói: nếu như nhà ngươi không vào để đánh bóp ta sẽ cho nhà ngươi biết mặt. Chú Sơn Lâm đổi giọng, trừng mắt lên nhìn đăm đăm vào con chó. Con chó hơi hoảng hốt chút xíu, sau đó nó bình tĩnh trở lại. Bởi vì nếu hoảng hốt chú Sơn Lâm sẽ xé tan xác vịt của nó ra mà ăn thành từng mảnh. Nó bình tĩnh tìm cách để thoát thân. Nó bình tĩnh như thế nào cho rất là khôn. Cho nên thưa chú Sơn Lâm, cho phép tôi xin về, bởi vì giờ tôi nhức đầu quá. Ngày hôm khác tôi tới hầu chuyện ông. Thấy ông khỏe mạnh ngày xuân như thế này là vui lắm rồi. Bởi vì kinh điển nhà Phật tôi nói sức khỏe là tài sản quý báu nhất. Quý vị thấy, các con thấy con chó còn biết được kinh nhà Phật. Sức khỏe là tài sản quý báu nhất. Chú Sơn Lâm khỏe được ngày Tết hôm nay là điều phước báu lắm rồi. Thôi tôi xin tạ từ ông mà ra về. Chú Sơn Lâm sưng đôi mắt lên, rống một tiếng rống làm thất thanh cả rừng núi, làm cho các loài thú rừng khác đều sợ và bỏ chạy. Lời chó vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Chúa Sư Lâm nói là nếu ngươi không vào đây thì ngươi sẽ mất xác, còn lễ đây thì ta sẽ tha mạng sống cho. Chó mới nói như thế này: nếu như tôi có thể trả lời được câu nói của ông đó, tôi sẽ được tha chết hay không? Chúa Sư Lâm nói: tốt lắm, ngươi hãy đầu tư với ta. Chúa chó mới nói là nhìn vào căn phòng của ông, tôi thấy rất nhiều dấu chân của các loài chó hướng vào nơi mà ông đang nằm, nhưng mà tôi chưa nhìn thấy một dấu chân nào quay ra ngoài cửa. Như vậy điều đó cho tôi hiểu rằng con vật nào tới đánh bóp ông, con vật đó sẽ cúng dường không đốt nhang mạng sống cho ông, phải không? Chúa Sư Lâm giận lên nói: tại sao ngươi biết được cái mánh khóe của ta? Vừa tính đứng dậy để xé xác con chó ra thì chó đã nhanh chân chạy biên dạng. Câu chuyện này cho chúng ta thấy được túi khôn của loài chó trong cách ứng xử với những loài vật hung dữ hơn nó, khôn ngoan hơn nó, sức mạnh hơn nó. Trong thế giới của loài động vật, chân lý nằm ở sức mạnh. Ai có sức mạnh, người đó được xem là kẻ cai trị, kẻ thống trị. Và ai có sức mạnh được xem là người chiến thắng. Cho nên nhiều loài vật đã phải ứng xử với nhau bằng sự tàn sát lẫn nhau, chà đạp mạng sống lẫn nhau để tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình. Loài người thì không nên như vậy, bởi vì loài người có ý thức, có đạo đức, có tư cách, có phẩm hạnh, có đời sống tinh thần, có giá trị tâm linh. Cho nên và loài người ứng xử với nhau bằng tấm lòng, bằng hiểu biết, bằng cảm thông, bằng thương yêu. Cho nên học được câu chuyện đó đó thì các con đừng bao giờ lớn hiếp nhỏ. Nếu như trong đây có những đứa 15, 16 tuổi, thấy những đứa em của mình 7, 8 tuổi lỡ lời nói với mình á, thì đừng có giận, đừng có đánh đập, đừng tát tay nó, mà hãy thương nó như là đứa em ruột của mình, tha thứ nó đi, dạy dỗ nó cho nó bên người. Nếu như cái bạn nào đó nóng tính chút xíu, lỡ lời mắng chửi vào người khác, hoặc là có đứa nào gây sự trước đó, thì những bạn còn lại, những đứa còn lại hãy biết nhường nhịn. Bởi vì nếu như chúng ta không biết nhường nhịn lẫn nhau thì không khéo chúng ta sẽ ứng xử giống như là loài động vật. Như vậy là chúng ta đánh mất đi tính cách và giá trị đạo đức của bản thân mình. Như vậy là mình đâu có hơn gì loài Chúa Săn Lâm đâu, phải không ạ? Cho nên phải biết thương yêu, nhường nhịn, chăm sóc, giúp đỡ, tha thứ lẫn nhau thì giá trị của cuộc sống mới có. Các con sống trong một căn phòng, dĩ nhiên là không thể nào tránh khỏi sự đụng chạm. Lời qua tiếng lại là chuyện thường tình thôi, nhưng mà phải học những đức tính tốt để mà tha thứ bỏ qua cho nhau khi mà ai đó có một gì đó không đúng. Chúng ta có thể tháo gỡ cái cơn sân hận của mình bằng cách là chúng ta im lặng, đừng phản ứng trong lúc mà mình không vui. Phản ứng trong lúc không vui có thể chúng ta trả đũa, chúng ta nói cho người kia tức hơn, chúng ta muốn cho người kia biết là mình khôn ngoan hơn, mình dữ tợn hơn, mình lanh lẹ hơn. Cho nên ứng xử giang hồ đó là một chuyện không tốt. Do đó thế giới của loài người phải hơn thế giới của loài động vật ở chỗ là không dùng sức mạnh mà dùng tình thương. Nếu chúng ta dùng sức mạnh để ứng xử lẫn nhau thì chúng ta đã trở thành những người sai lầm. Đó là ý tưởng giáo dục thứ nhất mà câu chuyện muốn gửi gắm đến chúng ta. Câu chuyện thứ hai đó, có những tình huống đó, chúng ta chỉ có bước chân vào mà vĩnh viễn không bao giờ có bước chân ra. Các con biết đó là gì không? Biết điều đó là gì không? Biết không? Đâu đứa nào hãy giơ tay lên đây phát biểu. Lên đây, mời con lên đây. Có những tình huống đó, các con dẫm chân vào đi vào một cái nơi nào đó, vĩnh viễn chúng con sẽ không bao giờ có cơ hội để bước ra, và khổ đau sẽ có mặt.
Dạ sư ca.
Sư ca. Sư ca hả?
Dạ sư ca.
Sư ca hay lắm, các con hãy vỗ tay hoan hô. Ngoài ra còn gì nữa?
Dạ Bạch Phiến.
Bạch Phiến cũng là một phần khác của sư ca. Ngoài ra còn gì nữa?
Uống rượu.
Hay lắm, còn gì nữa?
Hút thuốc.
Hay lắm, còn gì nữa?
Các bạn nói cờ bạc.
Cờ bạc.
Hay lắm, còn gì nữa?
Chồng.
mời bạn về. Các bạn hãy cho Trang vỗ tay hoan hô người bạn của mình phát biểu rất là chính xác. Ở dưới thầy còn nghe là có nhiều bạn ấy trả lời với thầy là ăn cắp ăn trộm, lừa đảo, móc quạt, tham ô, tham nhũng, làm những việc xấu, nói chung phải không ạ? Đó là những nơi mà vào Chúa Sơn Lâm sẽ xé xác chúng ta ra thành từng mảnh. Chúng ta sẽ không có cuộc sống mới, chúng ta sẽ không còn hạnh phúc, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi hết tất cả những gì mình đang có. Cho nên các con phải bắt chước lời chó khôn ngoan, đừng bao giờ nạp mạng mình cho Chúa Sơn Lâm của những điều xấu. Đừng bao giờ dẫm chân đến những cái đó dù chỉ là một lần. Đừng bao giờ dại dột thử ma túy xì ke, bởi vì nó còn nguy hại trăm ngàn lần so với Chúa Sơn Lâm. Đừng bao giờ hút thuốc, bởi vì vừa tốn tiền, vừa hao sức khỏe, vừa bệnh tật, vừa không được người khác thương. Đừng bao giờ thử rượu chè be bét, bởi vì cái đó làm cho con mất đi sự kiềm chế sáng suốt của tâm. Tất cả những thứ này đều là tử thần. Đừng bao giờ làm bạn với tử thần. Đừng bao giờ làm bạn với những điều xấu, dù chỉ một lần, dù chỉ một phút. Đó là điều mà câu chuyện này muốn gợi gắm đến cho các con. Cho nên đó, có những nơi chúng ta vào vĩnh viễn chúng ta sẽ không bao giờ được ra. Vào những tội lỗi, vào những điều xấu, làm những điều tội lỗi, làm những điều xấu, vĩnh viễn các con sẽ không có ngày nhìn thấy được hạnh phúc. Và khi nhìn thấy được hạnh phúc, nhớ lại những việc làm lỗi lầm của mình, mình cảm thấy ân hận vô cùng. Do đó phải ghi nhớ chuyện này. Để chi? Để trở thành những người tốt, để thành những người khôn ngoan, giống như là con chó khôn ngoan, thoát khỏi nanh vuốt của Chúa Sơn Lâm đang giả vờ gài một cái bẫy nhữ cho chúng vào. Ở đây rất là may là Chúa Sơn Lâm không có rượu chè, không có bánh ngọt, không có áo mới, không có đồng hồ, không có những đồ đạc, không có những cái gì để dụ dỗ, chỉ có dụ dỗ bằng lời nói thôi, mà rất nhiều con thú vật khác là phải bỏ mạng. Nếu như Chúa Sơn Lâm đó mà có thêm những cái loại quý báu để dụ dỗ, có lẽ là chú chó này cũng khó mà vượt ra được lắm. Bởi vì nhìn thấy tài sản của cải, tiền bạc của người khác, nhìn thấy người ta giàu có mà mình nghèo nàn, cho nên đồng tham mình dễ dàng nổi lên. Cho nên phải ý thức việc đó để đừng bao giờ rơi vào cái bẫy, để không có ngày ra. Có một nơi khi các con vào rồi, vĩnh viễn các con sẽ được ra với kiến thức, ra với đạo đức, ra với nghề nghiệp, ra với hạnh phúc, gia an vui. Đó là nơi nào? Có đứa nào biết không? Mời con lên phát biểu. Ai mới giơ tay lên phát biểu? Đó là nơi nào? Có những nơi các con vào rồi đó, các con ra với kiến thức, với nghề nghiệp, với việc làm, với hạnh phúc, với sự yêu, với sự trưởng thành, với ý nghĩa, với đóng góp. Có bạn nào biết không? Giơ tay lên. Mời bạn lên phát biểu. Mời bạn lên. Các bạn khác hãy cho tràn vỗ tay. Thầy mời thêm một bạn gái nữa mới giơ tay đó, hãy lên đây.
Con là tên Phước, nhà năm bay. Phước,
con tên là Phước. Có những nơi nào khi con vào rồi đó, con ra với hạnh phúc, ra với sự trưởng thành, ra với sự thương yêu, ra với nghề nghiệp, đó là nơi nào?
Nơi sống.
Rồi hoài thầy ơi.
Bạn vừa trả lời là trường học, đúng lắm rồi. Các bạn hãy vỗ tay quan hô.
Trường học thầy.
Thầy mời bạn gái. Theo con, nơi nào khi con đặt chân vào rồi, khi ra khỏi nơi đó con có được kiến thức, có được hạnh phúc, có được thương yêu, có được sự chăm sóc, có được sự trưởng thành? Có một bạn mới trả lời dùm con là trung tâm mà các con đang ở, đúng không? Đúng thì cho tràn vỗ tay. Nơi nào nữa?
Mái ấm.
Bạn vừa trả lời là mái ấm tình thương, rất là chính xác, cho tràn pháo tay rồi mời bạn về chỗ. Như vậy là các con đã nhìn thấy được rằng có nhiều mái ấm tình thương. Khi vào đó rồi, các con sẽ không còn nỗi sợ hãi về những chúa sơn lâm, về những người dụ dỗ, về những kẻ có thể làm đầu độc các con, làm cho các con không trưởng thành được trong cuộc đời này. Do đó các con đã vào mái ấm tình thương của trung tâm này rồi, thì ráng mà lo học tập, ráng mà lo siêng năng, ráng mà lo phát huy kiến thức. Rảnh rỗi thì đừng có chơi đùa những điều không có giá trị. Vào trong thư viện đọc sách, trao đổi với bạn bè, học bài, học vở, làm những gì mà trung tâm yêu cầu các con, để các con có thể có kiến thức về sau này, giúp cho bản thân mình và giúp cho những người khác. Được như vậy thì chắc chắn 100% sẽ không bao giờ trở thành mồi của những chúa sơn lâm làm điều xấu trong cuộc đời. Các con có đồng ý không? Đồng ý thì phải nhớ làm nha không? Phải nhớ lời thầy góp ý ngày hôm nay. Đừng bao giờ, dù bị dụ dỗ, dù có tiền bạc, dù có vật chất, dù có tiền của, dù có nhiều thứ người ta tặng mình, nếu như việc làm đó không mang lại hạnh phúc cho mình và cho người, thì đừng bao giờ nạp mạng cho khổ đau. Đừng bao giờ thử những điều xấu dù chỉ một lần. Bởi vì thử một lần rồi, các con sẽ không bao giờ quên được. Các con sẽ khó sửa được, chữa được lắm. Học một điều tốt có thể mất 10 năm, 20 năm, 30 năm vẫn chưa xong. Tập thành một thói quen xấu chỉ trong vòng 1 phút thôi, các con phải tốn đến mấy mươi năm để sửa chữa nó. Cho đó là điều mà chúng ta không thể bỏ qua được, không thể xem thường được. Nhất là một số đứa đang vào tuổi trưởng thành 14-15, đứng trước một ngưỡng cửa mình bắt đầu trở thành một người thanh thiếu niên. Có nhiều đứa rất là sai lầm ở chỗ nghĩ rằng là muốn trở thành người lớn phải bắt chước hút thuốc, giống như người lớn hút, phải biết uống rượu, phải biết thưởng thức, phải biết chưng diện, phải biết xa xí. Quan niệm như vậy là sai lầm. Người lớn không lệ thuộc vào những điều đó, bởi vì đó là những thói quen không có tích cực, đó là những thói quen không có lành mạnh. Các con phải chứng minh và khẳng định mình là một người lớn bằng tư cách, đạo đức, bằng nhân cách của mình, bằng thái độ của mình, bằng tấm lòng của mình. Em nào 7-8 tuổi mà có được tấm lòng, có được sự thương yêu, có được lòng tương kính, có được sự siêng năng, có được sự học tập, có được sự biết ơn, nhớ ơn và làm những việc tốt, thì bé đó đang trở thành một người lớn. Ý niệm về người lớn đó là cái mà các con có thể làm được. Ai cũng có thể làm được, chỉ cần có nỗ lực là có thể làm được. Cho nên đối với những điều xấu thì đừng bao giờ nuôi nó, dù chỉ một ngày, dù thử một lần, khó có thể sửa được lắm. Đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba nói về một đàn chó chở xe ở những nước phương Tây. Các con biết là ở vùng Bắc Cực, tuyết phủ quanh năm, có một số loài chó nó thay thế con người để chở hàng hóa từ nơi này sang nơi khác. Chúng có sức mạnh hơn là con người, và do đó nó giúp đỡ con người rất nhiều việc. Một hôm nọ, một kẻ buôn những đồ cổ mua được một pho tượng Phật rất là quý giá, đặt pho tượng Phật này trên một cổ xe và đưa các con chó này chở đi vào trong thành phố để bán. Khi vào đến thành phố đó, thì rất nhiều người nhìn thấy pho tượng Phật này đẹp quá, quý quá, cho nên mới cúi đầu xá chào như thế này. Lúc đó các con chó đứng khựng lại, nhìn thấy bà con cô bác chào xá mình, cảm thấy hân hoan hạnh phúc vô cùng. Chúng nhìn tới nhìn lui không thấy ai hết. Chúng nghĩ rằng những người đó đang tôn trọng chúng, đang xá chào chúng. Chúng ngưng lại không thèm đi nữa, ngoảnh mặt lên ngước xuống, tỏ vẻ ra hãnh diện tự hào, cao ngạo để nhận những cái sự tôn kính của người khác. Người chủ của đàn chó này cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì điểm đến của chúng không phải ở chỗ này, mà ở một cái khu chợ. Nơi đó việc buôn bán đấu giá đang được diễn ra. Pho tượng Phật này sẽ được đến đó để bán, người ta sẽ mang về để thờ với tất cả lòng tôn kính chí thành. nhưng loài chó tưởng rằng con người tôn kính chúng, cho nên chúng không thèm đi nữa. Người chủ này giận quá mới cầm cây roi quất thật vào mạnh vào trong thân thể của từng con. Chúng sợ quá, đau đớn quá, la lên thất thanh rồi sau đó đi tiếp tục. Câu chuyện này muốn ám chỉ chúng ta điều gì? Có bạn nào hiểu được không? Xin giơ tay. Bạn nào hiểu lên chia sẻ. Mời bạn mới vừa giơ tay, bạn nam đó, lên đây chia sẻ. Thầy xin lặp lại là câu chuyện đó muốn ám chỉ cho chúng ta điều gì, muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì? Có bạn nào muốn chia sẻ không? Chia sẻ đi, lên đây, mạnh dạn lên, đừng có mắc cỡ, mời bạn lên. Bạn nào giơ tay đó, ai giơ tay cứ lên đây. Có nhiều bạn giơ tay nhưng mà có lẽ mắc cỡ, mắc cỡ quá không dám đứng lên. Thay vậy thì thầy sẽ trả lời thế cho tất cả các bạn ha. Các bạn biết là tính cách cao ngạo á, làm cho con người trở nên rất là khó thương. Có nhiều người khi đỗ đạt cao, thỉnh thoảng một số bạn trong đây có thể đầu hạng nhất, trở thành học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, nhưng trong lòng của những bạn đó đó rất là khiêm tốn. Bạn nào muốn sự giúp đỡ thì sẵn sàng giúp đỡ, bạn nào cần sự chia sẻ thì sẵn sàng chia sẻ. Đó là những tấm lòng vàng, đó là tư cách của người lớn, đó là ý nghĩa của cuộc sống, đó là nhịp cầu của cảm thông, đó là nhịp cầu của tình thương. Làm được như vậy thì ý nghĩa của việc học tốt này trở nên cao thượng hơn, đẹp hơn nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng nếu không biết cách đó, có một số bạn khi được thành công ở trong một lĩnh vực nào đó, ví dụ như học giỏi, được thầy khen, bạn quý mến, bỗng dưng cảm thấy mình quan trọng hơn người khác, khinh thường người khác, rồi có những lời lẽ nặng lời với người khác. Người khác nhờ mình giúp đỡ thì mình lại không chịu giúp đỡ. Thì cái đó được gọi là tính cách kiêu hãnh, kiêu căng, tự hào, tự đại. Đây là một thái độ rất là xấu. Các bạn đừng bao giờ nuôi lớn thái độ này. Nhớ lời thầy nói không? Đừng bao giờ để cho lòng kiêu hãnh này xuất hiện. Nếu như bạn nào khó thì cố gắng thay đổi đó bằng một tấm lòng khiêm hạ, kính trên nhường dưới, để sống có tình thân, có hiểu biết với tất cả những người thân của chúng ta. Điều đó đã làm cho các bạn có thêm nhiều ý nghĩa, người ta sẽ thương mến mình nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy là quần chúng cúi đầu chào xá không phải vì những con chó, mà vì có pho tượng Phật nằm ở trên cổ xe mà các con chó đang chở. Như vậy là để cho cuộc đời này mến mình, thương mình, kính trọng mình, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bắt chước đức tánh như là Đức Phật. Các bạn có biết Phật là gì không? Trong đây có bạn nào biết Phật là gì không? Phật là người tỉnh thức, Phật là người có tình thương, Phật là người có cảm thông, Phật là người rộng lượng, Phật là người có lòng vị tha, Phật là người có tinh thần giúp đỡ, Phật là người rất là siêng năng chăm chỉ, Phật là người không hận thù với những người khác, Phật là người luôn luôn tha thứ lỗi lầm của nhau. Ngoài ra còn có thêm nhiều đức tốt nữa. Như vậy để trở thành Phật thì tất cả các bạn cần phải học những đức tính như Phật. Cho nên pho tượng đó tượng trôi cho những đức tính tốt như thầy vừa nói. Như vậy là nếu như các bạn nào muốn người khác quý trọng mình, thương mình, giúp đỡ mình, thì các bạn cần phải học những đức tánh của tỉnh thức, của tình thương, của hiểu biết, của tha thứ, của hỷ xả, của bao dung, của rộng lượng, của vô ngã, của vị tha. Phải học những đức tính đó. Ngoài ra nếu như bạn nào đang còn học thì phải siêng năng chăm chỉ nghe lời thầy cô giáo, nghe lời các thầy các cô tại trung tâm này, thì các bạn đang học tánh của Đức Phật. Và khi có được tính cách đó trong con người của mình đó, thì các bạn sẽ được cuộc đời quý trọng. Còn nếu như các bạn chỉ có thói quen rồi không có siêng năng chăm chỉ, thích ngủ thì ngủ, thích ăn thì ăn, thích bỏ học thì bỏ học, thích chơi thì chơi mà không chịu theo nội quy, không tuân thủ kỷ luật, không phát triển nhân cách, không trở thành người tốt, thì các bạn sẽ không bao giờ được người khác cúi đầu thương tưởng quý mến mình đâu. Mà nếu như mình tưởng tượng như vậy rồi mình hãnh diện tự hào thì không khéo mình sẽ bị người chủ đánh vào những cây roi. Đó là điều chúng ta không nên. Lòng thỏa mãn tự hào, kiêu cao, tự đại đó, xấu lắm. Nó như là một ly nước. Khi ly nước này bị đầy rồi á, thì các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội rót thêm được một giọt nước vào đó nữa. Đừng bao giờ để cho tâm, cho nhận thức, cho cảm xúc của các bạn bị đầy tràn bởi những giọt nước của kiêu căng, tự cao, tự đại. Phải khiêm hạ, phải mở lòng ra, phải rất cảm thông, có hiểu biết, đón nhận người khác, hiểu biết người khác, chia sẻ với người khác. Những điều gì hay bạn bè góp ý thì phải học tập, phải cảm ơn, phải sửa đổi. Những điều gì tốt đó, thì phải tôn trọng, phải phát huy. Thì lúc bấy giờ cái ly kiến thức của chúng ta sẽ được phát triển theo năm tháng thời gian. Còn nếu chúng ta chứa quá đầy sự kiêu căng, tự hào, tự đại thì các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội để chứa thêm bất kỳ một giọt nước của hạnh phúc, an vui, quý trọng của người khác vào được nữa. Đó là điều mà các bạn cần phải nhớ. Đó là bài học thứ nhất mà câu chuyện này muốn gửi gắm đến. Để trở thành một pho tượng thì các bạn phải làm gì? Phải học tập, phải bắt chước pho tượng Phật đó. Đức Phật với đức tính tỉnh thức thì các bạn phải học theo đức tính tỉnh thức. Tỉnh thức là gì? Khi các bạn ngủ một đêm, sáng mơ thức dậy mở mắt ra được gọi là tỉnh thức. Khi các bạn mở mắt ra thì sự say ke đôi lúc vẫn còn, phải không? Vẫn còn buồn ngủ, vẫn còn chưa muốn thức dậy, bạn bè mình kêu, rồi chuông trống báo lên mà có nhiều bạn vẫn còn nướng, ngủ nướng, nhất là vào mùa đông giá lạnh như những cái tháng gần Tết này. Nhiều bạn đã thức dậy trễ lắm, thì như vậy là các bạn chưa có được đức tính tỉnh thức trong siêng năng. Cho nên mỗi buổi sáng khi nghe những tiếng chuông báo hiệu, khi nghe những hồi trống vang lên, đến giờ phải thức dậy để làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tập thể dục, cấp sách đến trường, thì các bạn phải mở to đôi mắt ra, đừng có say ke và buồn ngủ nữa. Thì lúc đó các bạn có được một đức tính gọi là đức tính tỉnh thức của Đức Phật. Cái đó khó làm không? Rất là dễ làm, phải không à? Dễ làm thì có chịu làm không? Nếu chịu làm thì hãy cho tràng pháo tay. Và kể từ ngày hôm nay thì tất cả các bạn không được thức dậy trễ. Đúng giờ là phải thức dậy, dầu cho có mỏi mệt, dầu cho có say ngủ, dầu có say ke cũng phải ráng mà thức dậy. Thì lúc đó các bạn đã trở thành một đức tánh của Đức Phật. Và lúc đó sẽ được cuộc đời này thương yêu quý mới, được thầy cô giáo sẽ chăm sóc chúng ta nhiều hơn. Cho nên muốn được hạnh phúc, muốn có được sự chăm sóc, muốn có thêm ý nghĩa trong cuộc đời này thì phải siêng năng giống như pho tượng Phật. Đó là những điều mà rất là dễ dàng, ai cũng có thể làm được, bạn nào cũng có thể làm thành công. Ngày hôm nay nhân mùa xuân Bính Tuất gần về, chỉ còn 6 ngày nữa là Tết đã đến với tất cả chúng ta. Thầy đến chia sẻ và kể cho tất cả các con 3 câu chuyện về túi khôn của loài chó. 3 câu chuyện đó có 3 ý nghĩa giáo dục khác nhau. Các con hãy nhớ và cố gắng thực tập theo. Đối với câu chuyện thứ nhất là đừng bao giờ đi trắng về đen. Đừng bao giờ bỏ đạo đức để theo điều xấu. Đừng bao giờ bỏ cái tốt để theo những điều bất thiện. Đừng bao giờ bỏ siêng năng theo lười biếng. Đừng bao giờ bỏ những tình thân, tình thương để trở thành kẻ thù của nhau. Đó là ý nghĩa của câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là gì? Đó là hãy khôn ngoan, phán đoán, suy xét. Đừng bị người khác lừa vào những cái bẫy của tiền bạc, của cải vật chất, đời sống sung sướng mà nộp mạng mình cho tử thần của khổ đau. Tử thần của khổ đau đó là xì ke ma túy, là rượu chè, là thuốc lá, là hút sách, là việc làm xấu, là vi phạm pháp luật, là những điều sân si nóng tánh cao có, đánh đá hơn thua thù hận với nhau. Tất cả những thứ đó là tử thần của khổ đau. Các con đừng bao giờ nếm thử dù chỉ một lần. Còn đối với câu chuyện thứ ba, để cho mình được nhiều người thương hơn, có nhiều người bạn hơn, sống có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn, thì tất cả các con phải học đức tánh là tỉnh thức, siêng năng, chăm chỉ, thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, và nhất là phải vâng lời thầy cô giáo dạy. Đó là ba câu chuyện với ba bài học rất là có ý nghĩa thầy xin tặng đến tất cả các con, và chúc các con một năm mới sức khỏe tràn đầy, thêm một tuổi mới thì có thêm nhiều ý nghĩa mới, nhất là lớn thêm, học giỏi thêm, sức khỏe hơn, hạnh phúc nhiều hơn, được thầy cô giáo thương hơn, để các con sống hạnh phúc hơn. Bây giờ xin nhường lại lời cho Ni sư Dư Pháp sinh hoạt với các con.
Vỗ tràng có tay yếu quá, vỗ thật lớn lên. Tất cả đứng lên, chắp tay lại. Chúng con cảm ơn thầy đã dạy dỗ chúng con những lời nói rất hữu ích cho cuộc đời con. Một tràng pháo tay trở lại. Xin mời ngồi xuống. À, hôm nay như vậy là tụi con đã được Đại Đức Nhật Từ đến đây giảng dạy, mà Đại Đức còn thương tụi con nữa. À, theo đoàn thì sẽ lì xì 5.000 thôi, nhưng mà Đại Đức nói tôi cho 10.000, chịu không? Chịu thì la lớn lên, chịu không? À, bây giờ đã được 10.000 tiền lì xì ha, nào là quà nữa. Mà 10.000 tiền lì xì đó tụi con biết sử dụng cho đúng. Đúng là gì? Tiền ai nấy xài, chứ đừng có trấn lột. Có trấn lột không? Chắc chưa? Sư cô vừa nghe nói tụi con á, thấy đứa nào hiền hiền bệnh hoạn, tụi con đè đầu tụi nó, tụi con trấn lột lấy tiền hết, có đúng không? Xin hứa không được quyền trấn lột đứa nào hết. Đồ của đứa nào nấy ăn. Rồi như vậy quý rồi ha, hứa là phải giữ lời. Nếu mai này đoàn cô Sương Mai nghe đến đây mà nghe tụi con nè tập tánh hư thật xấu nè, trấn lột đứa này đánh đứa kia, thì cô Sương Mai sẽ không bao giờ đến với tụi con nữa, và quý thầy quý cô cũng không đến với tụi con nữa, nghe chưa? Rồi bây giờ nghe phải không? Thì hôm nay tụi con biết đoàn nào đến cho tụi con ăn từ sáng tới chiều, đoàn nào? Vậy xin mời cô Sương Mai một tràng pháo tay chào đón người mẹ hiền của tụi con. Cô Sương Mai có xứng đáng là người mẹ hiền của tụi con hay không? Có hay không? Có hay không? À, như vậy đã có xứng đáng làm người mẹ hiền. Thì bây giờ tụi con phải nói như sư cô dạy nghe. Xin mẹ Sương Mai, đừng bỏ chúng con. Hư hư hư. Nghe nói theo sư cô lần nữa nha. Xin mẹ Sương Mai, thương xót chúng con. Ha ha ha. Rồi giở tay hung cô Sương Mai.